Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 15.
Nhìn Quỳnh Mai đang lủi thủi bước về phía bờ ruộng và như không trông thấy gì khác, anh ta gọi khẽ:
"Chị Quỳnh Mai đi đâu đó?" Quỳnh Mai giật mình quay lại, gượng cười khi nhìn thấy Thế.
"Anh hả? Gì đó?"
Thế không hết chân hững trước cử chỉ bơ phờ ấy của Quỳnh Mai. Anh ta đinh ninh rằng thế nào cô ta cũng nói cạnh nói khóe mình về vụ hồi tối. Anh ta liền hỏi lại: "À, chị đi đâu đó?" Quỳnh Mai hất hàm chỉ ra phía ruộng.
"Ra đó thở dài hơi cho khỏe." Thế chớp mắt:
"Bộ chị khó chịu trong mình." Quỳnh Mai ngó lơ ra đồng.
"Ừ." Thế không hiểu vì sao cô ta lại đâm ra ủ ê ngang như vậy. Anh ta tưởng đâu khi gặp mình, thế nào Quỳnh Mai cũng nói cạnh nói khóe, hay ít ra cũng có vài lời đùa nghịch. Thế lặng lẽ bước theo cô ta. Huỳnh Mai chợt quay lại hỏi: "Anh đi như vậy không có sợ hay sao?" Thế ngơ ngác.
"Sợ gì chị?" Huỳnh Mai mỉm cười.
"Sợ chị nhãn ghen."
Thế như người sực tỉnh, ngờ ngợt cười theo, đoạn nghiêm mặt lại: "Ê, cô nhãn đối với tôi không có giống như chị Dung với anh Tâm." Huỳnh Mai à một tiếng rất tự nhiên.
"À, phải rồi. Chắc vì chị Nhạn bị nạn ở bên kia biên giới chứ gì?" Thế có vẻ phẫn nộ.
"Chị nói vậy là sai ghê lắm. Đối với tôi, việc đó không có đáng kể. Hay có đáng kể thì đáng kể ở chỗ mình phải thương hại cô ta hơn." Quỳnh Mai có vẻ tươi tỉnh như trước.
"Coi lơ mơ vậy mà anh là một người có đầu óc tiến bộ dữ." Thế lắc đầu.
"Có lẽ tôi muốn có sự công bình đối với mọi người. Mình nên biết rằng... có ai muốn bị như vậy đâu. Riêng tôi đây, nếu tôi như cô Nhãn thì chắc tôi cũng như vậy thôi." Huỳnh Mai cười nói:
"Hèn chi anh sát với cổ liền." Thế nhún vai.
"Đúng ra là tại hoàn cảnh nó đưa đẩy. Chị không thấy là tôi với cổ khác nhau như mặt trời mặt trăng hay sao?" Huỳnh Mai đùa bảo.
"Thì cũng như với tôi đây vậy." Thế tránh câu ấy và nói tiếp:
"Có điều là cô ta rất tốt, rất chí tình lại dễ chịu nữa, chứ không có eo xèo như chị Dung."
"Anh so bì với chị Dung sao được? Một đàn là vợ sắp cưới, một đàn chỉ là cặp bè cặp bạn. À, sao nghe nói trước đây anh Tâm cũng theo đuổi cô Nhạn gắt lắm?" Thế cười đáp.
"Thì bởi vậy nên tôi mới khổ lây và chị Dung mới chưa có chịu đi về."
"Và bây giờ thì đến lượt chị Nhạn sẽ không chịu về."
"Không có chuyện đó đâu." Quỳnh Mai trề môi.
"Chưa chi hết mà chị ta muốn hơn thua với tôi rồi." Thế cười gượng.
"Đàn bà thì vậy là thường, bản năng của họ như vậy. Nhiều khi họ ghen cho có, như có nhị có quá có màu vậy thôi, chứ không có đủ chủ đích rõ rệt gì hết." Quỳnh Mai liếc nhìn xéo anh ta.
"Nói vậy, anh không sợ chỉ ghen với tôi?" Thế nhìn kỹ lại cô ta, hùng hổ đáp.
"Tôi với chị thì ghen cái gì? Hơn nữa cô ta biết mình còn ở đây, mình còn sống gần gũi nhau như vậy. Cô ta phải biết ở chỗ đó chứ, trường hợp của mọi người con gái thông thường khác." Quỳnh Mai nửa đùa, nửa cợt, nửa chua chát.
"Nói vậy tôi cũng như đàn ông con trai à?" Thế lúng túng tìm câu trả lời cho xuôi.
Thì tại tụi tôi đã có chuyện rắc rối chứ chị thì khỏe ru." Xích chút nữa Quỳnh Mai đã buộc miệng kêu lên là:
"Tôi cũng muốn như mọi người con gái khác."
Cô ta chỉ thoáng cao mày rồi làm bộ ổm ờ.
"Hoàn cảnh của mỗi người thì biết đâu được." Như nhớ trực điều gì, Thế ấp úng lên tiếng.
"Dẫu sao tôi cũng rất cảm ơn chị." Huỳnh Mai nhíu mày.
Cảm ơn cái gì?
Y thì chị đã dẹp quan bên mọi tự ái. Huỳnh Mai cười khan.
Đùa giỡn chơi, chứ tôi hơi sức đầu đi hơn thua với những người khác về những chuyện vụn vặt đó. Thế vẫn giữ nét mặt nghiêm trang.
Dù sao nó cũng giúp cho ông phe đàn bà kia yên đi. Bây giờ thì chỉ có chị Dung, giái trời cho lần này anh Tâm ảnh không trần dần với cô Nhạn nữa, để cho chị yên tâm đi về phức cho rồi. Huỳnh Mai hóm hỉnh hỏi lại.
Còn anh không nghe mấy chuyện đó sao? Thế trầm ngâm trong một giây, đoạn đụng đỉnh đáp.
Tụi tôi đã có giao hẹn rồi, giữa tôi với cô Nhạn chỉ là giai đoạn giả, do đó đâu có ai được quyền ràng buộc ai. Huỳnh Mai gật gù.
Ừ, như vậy cũng khỏe. Nhưng rồi cô ta lại hỏi ngang. Nhưng anh đã có thí nghiệm lần nào chưa?
Thí nghiệm gì?
Thì thí nghiệm để cho chị Nhạn ở trong tay người khác. Thế có vẻ khó chịu.
Chưa, nhưng tôi chắc là không có gì. Đã từng chứng kiến tận mắt cảnh cô Nhạn trải qua cả chục tay của bọn thổ. Huỳnh Mai chặn lời anh ta.
À, cái đó lại khác. Ở trong tay của một người kia. Thế cười giả lạ.
Cái đó thì chưa, nhưng nếu cô ta đã muốn như vậy thì tùy ý cô ta, kể như việc riêng của cổ mà. Huỳnh Mai mỉm cười lắc đầu.
Tôi không tin là nó sẽ giản dị như vậy. Đâu, bữa nào anh thử một chuyến coi. Thế thú thật.
Nếu có thì ráng chịu cho quen chứ thử khỉ gì chuyện đó. Anh đã cho mấy người đàn bà đi trước chưa?
Tâm gật đầu.
Trời, họ tấp theo đám dân chúng tản cư. Có bộ phen này tay bố lớn lắm. Liên lạc về cho biết tụi nó đã dàn tàu từng ở hai mặt sông để không cho mình dọt đi được. Nhưng cũng không sao.
Thế gật đầu.
Ừ, nội mấy đám đế xảy ngàn trùng kia cũng để cho anh em mình núp đỡ rồi. Và xe lộ nước cũng chịu phép trước những cánh đồng lục bình trong muốn mút mắt kia. À, anh em đã xuống xuồng hết chưa?
Hay rồi, thôi mình cũng đi lần. Có tiếng súng nổ lại rai rồi đó anh. Thế nào nó cũng tiêu cả nông vô đây.
Thế ngó quanh chỗ ở một lần chót, rồi cùng với Tâm xuống mé nước. Chợt, có tiếng Huỳnh Mai réo gọi ở phía sau. Ê, đợi tôi với. Cả Thế lẫn Tâm đều quay lại. Tâm chừng hững hỏi liền.
Ủa, sao chị không đi theo mấy người đàn bà kia?
Huỳnh Mai sừng sổ.
Bộ anh nói tôi thuộc hạng thường dân đi tản cư hay sao? Tôi cũng như mấy anh mà. Tâm nhìn qua Thế, nhún dài như tỏ ý bất lực. Thế nhằn nhằn nhỏ nhỏ ngắm vào bộ của Huỳnh Mai. Và anh ta có vẻ thâm thụ với chiếc khăn rằn ri mà Huỳnh Mai buộc trên đầu để giữ tóc gọn lại. Huỳnh Mai nhìn sang Thế sẵn giọng hỏi. Bây giờ tính không cho tôi đi thì nói. Thế không trả lời mà lại cằn nhằn.
Lát nữa đây chạy dắt vô lên cổ sợ còn không có kịp. Vậy mà chị có vẻ thông dong quá. Tôi thấy cái bộ điệu của chị, tôi có cảm tưởng là chị đi cắm trại như hồi còn thanh niên tiền phong ở trên Sài Gòn chứ không phải chạy giặt. Chị làm cái điệu đó.
Mấy tiếng mọt chê nổ in in ở miệt bờ sông cái làm cắt đứt ngàn câu nói của Thế. Tâm dội bảo Thế.
Thôi đằng nào cũng lỡ rồi, anh chở chị trên xuồng của anh đi, tôi chạy cho anh em rút mau. Mình hẹn nhau ở cánh đồng sậy đó nghe.
Không đợi cho Thế trả lời, Tâm lật đật chạy đi. Thấy Thế cứ xù mặt đứng đó, trong lúc tiếng súng nổ lớn, mỗi lúc mỗi gần. Huỳnh Mai rồi bước lại níu tay anh ta lôi đi. Bây giờ tính ở đây dương cái mặt mày chịu bự với nhau để tay vô hút hết phải không? Thế hơi ghì tay cô ta lại.
Chuyện chết mà chị tưởng chơi không? Chị sợ đĩa sợ rắn không có quen lộ ruộng mà cũng không chịu theo mấy bà kia đi trước để bây giờ hành tội người ta. Quỳnh Mai lôi mạnh tay anh ta như một người mẹ đang lôi một đứa con nhỏ định khóc nhè và nằm dạ.
Có mắng chửi gì người ta thì để lát nữa, chứ bây giờ lo đi trước đã. Thế gỡ tay cô ta ra cười lạc.
Nói nghe sướng quá ha, tôi thì dễ, vì quen lũi trốn trong những trường hợp như vậy chứ còn chị... Tôi sợ chị lọt vào tay tụi nó rồi á, chị kêu trời không có thấu chứ. Quỳnh Mai quát lên.
Bộ anh muốn như vậy lắm chứ, để anh ra tay nghĩ hiệp như của cô nhàn vậy đó hả? Thế phải bật cười.
Với tụi này mà nghĩa hiệp thì chắc mém là anh lội phèo đổ ruột. Anh ta nghiêm giọng. Giao hẹn trước tụi có bề gì, tôi không có biết đâu ngang. Quỳnh Mai nguýt dài.
Ừ. Không ai nhờ anh bày đặt cú đâu.
Nhưng rồi thế cũng phải thở dài, lo ngại khi bắt đầu bơi xuồng đi, anh ta không dám nói cho Huỳnh Mai biết trước là nếu cánh đồng sậy đế kia là chỗ an toàn, thì nơi các loài đĩa rắn cũng ẩn náu rất nhiều. Thấy trên xuồng còn thừa một chiếc dầm, Huỳnh Mai cầm lên và rụt rè hỏi thế.
Tôi bơi phụ anh một tay nghiêng. Thế nhìn lại đôi bàn tay vẫn còn trắng mịn của người con gái và phải dịu hẳn dòng xuống.
À, mình tôi cũng đủ rồi, chỉ móc dầm xiên xẹo tôi càng mất công giữ lái như vậy mất thì giờ thêm và mất trấn xuồng nữa. Dư lại chị bơi, cái tay nó chai hết. Quỳnh Mai không còn cự nữ lại khi thế tỏ ý lo cho chân tay của mình như lúc trước nữa. Cô chớp mắt ngoan ngoãn đặt trả cây dầm vào chỗ cũ và chỉ mỉm cười trách nhẹ.
Anh sao cứ lo mấy chuyện không ăn thua đó hoài à?
Thế không dám nói gì thêm, điều tai bơi xuồng đi tới, và lúc đó anh ta quên hẳn trong giây lát tiếng súng nổ ầm ĩ đang mở màn cho cuộc ruồng bố. Anh ta thầm biết ơn Huỳnh Mai đã ngồi quay mặt ra phía trước mũi xuồng, để mình có thể khỏi phải né tránh khi phải nhìn thẳng tới tấm lưng thon của cô ta. Chiếc áo bà ba đen cắt bó eo của Huỳnh Mai từng làm cho thấy cằn nhằn lúc cô ta mới xuống đây, nay đã quen mắt đối với Thế.
Và trong lúc này, Thế không muốn tự thú nhận ra chiếc áo ấy. Coi vậy mà cũng có chỗ hay. Huỳnh Mai chợt quay lại, khiến Thế vội làm ra vẻ cao có như đang phải vật lộn với chiếc xuồng. Như biết mình là một gánh nặng cho anh ta, Huỳnh Mai có vẻ cái né hơn và rụt rè hỏi. Sao đó anh? Thế phải đáp trớ đi.
Đáng lẽ chị nên đi theo chị Dung và cô Nhãn thì hơn. Giọng nói của Thế tuy có vẻ trách móc nhưng rất êm dịu, khiến Huỳnh Mai cũng không nỡ nổi giận như mọi khi. Cô ta chỉ nhẽn miệng cười.
Anh cũng phải cho tôi nếm mùi đời một chút chứ. Nếu tôi muốn được yên thân thì tôi đã không xuống đây. Thế gật đầu như bắt buộc phải chấp nhận một sự thật không thể chối cãi được.
Ừ, nhưng hơi mệt cho tôi. Huỳnh Mai làm ra bộ nói lẫy.
Lần sau tôi đi với người khác vậy. Thế vội nói.
Ừ, ý không có nên.
Sao vậy? Thế đáp không do dự.
Tôi còn biết tánh ý của chị nên dù sao cũng dễ.
Huỳnh Mai nín thình. Cô có một sự thích thú mơ hồ của một kẻ hay hạch sách và luôn được nuông chiều. Tiếng súng bắt đầu nổ dồn ở phía sau tấm nhà mà mọi người vừa lìa bỏ. Lúc ấy xuồng của Thế cũng vừa lũi vô một trong những dòng nước ăn ruộng chi chít trong đồng sậy bao la. Bắt đầu từ đấy, cảnh vật im lặng một cách lạ thường, ngoại trừ một vài tiếng cò, tiếng quốc đập cánh kêu ré để bay dục lên mỗi khi xuồng của Thế bơi trở tới. Huỳnh Mai có cảm tưởng là mình đi trốn chơi, chứ không phải chài giặt thật sự.
Như muốn chia sẻ cảm tưởng ấy với Thế, cô ta quay qua hỏi anh ta.
Bộ tay nó không có vô tới đây nổi sao anh? Thế đều giọng đáp.
Tụi nó làm biển nên không có vô ruộng sâu được đâu, nhưng thế nào tụi nó cũng mon men ở gian bìa để bắn tứ vào. và nhiều khi tụi nó cũng thập thò lộ vô. Thường thường thì tụi nó sắn đại vô khoảnh nào đó để dậm cù, chứ bao giây cả cánh đồng sậy thì không có đủ người. Bởi vậy mình đã vào đây thì phải ráng tìm thế núp luôn, chứ quản sợ chạy tung trở ra thì thế nào cũng dính. Quỳnh Mai thắc mắc.
Rủi tụi nó tưới xăng phóng hỏa thì sao? Thế cười đáp.
Tôi nghe anh em ở dưới này lâu cho biết là mình chỉ có thể ở miệng này trong mùa nước. Chỉ coi cây sậy ở đây xanh tốt thì đốt thế nào xuể. Nhưng chắc qua mùa khô không có ai dám chui vô đây. Vì tới chừng đó nước rút hết. Mấy ảnh nói tới chừng đó sậy khô ngã rạp hết. Chui vô đó tụi nó phóng một mồi lửa là bà hú. Huỳnh Mai cười ngất như quên bẵng chuyện tay đến ngoài xóm. Thế là mặt nghiêm trở lại nhưng không nỡ rầy rà cô ta. Huỳnh Mai chợt hỏi.
Còn mấy anh em khác đâu? Thế hất hàm chỉ về phía trước.
À, mấy ảnh đi trước nên giờ này chắc mấy ảnh đã ở sau trong trống rồi. Huỳnh Mai chưa hỏi gì thêm thì mấy loạt súng nổ xé không khí, đạn vãi rào rào trên ngọn sậy. Có quất trích kêu ré lên và bay vụt đi. Huỳnh Mai mọc người xuống sạp xuồng, ngoái đầu lại hỏi thế.
Bộ tụi nó tới đây sao? Thế gật đầu.
Ừ, thôi chị nằm mà sát xuống xuồng đi. Dứt lời thế cho xuồng tách khỏi đường nước để lũi càng vào đám sậy rậm và tìm một chỗ thật kín để ẩn núp, đồng thời để nghe ngóng động tĩnh.
Vậy sao không ráng chạy tới?
Ở yên thì hơn, mình chưa biết rõ tụi nó ở mấy mặt. Đuổi tụi nó lội trời tới thấy bất tử thì khó lắm. Nếu có một mình tôi thì dễ. Tiếng súng nổ mỗi lúc một dữ dội thêm, Huỳnh Mai nghe rõ cả tiếng thân sậy bị đứt gãy trong làn đạn. Cô ta lại hỏi thế.
Coi bộ gần quá anh. Thế đáp nhanh.
Chắc mình lọt vô các khoảng tụi nó định sắn ra để bao giây rồi.
Huỳnh Mai nín thình, cô càng mọp sát người xuống thềm khi có mấy loạt đạn rẹt qua và làm gãy gặp mấy đọt sậy ở trên đầu. Vài chiếc lá sậy rơi lả tả trên người Huỳnh Mai, khiến cô ta co rúm thềm.
Thế nhăn mặt với tay lôi cây cạc pin bá xếp dưới sạp lên, lắp gấp đạn vào.
Tiếng rắc của gấp đạn mắc vào khớp làm cho Huỳnh Mai giật mình quay đầu lại. Nét mặt của cô căng thẳng, nửa như sợ sệt, nửa như bị kích thích bởi cử chỉ của Thế. Như một đứa trẻ được người lớn cho tham dự một trò chơi nguy hiểm lần đầu tiên, Huỳnh Mai hơi nhóm người lên, hỏi nhỏ Thế bằng một giọng gần như là hí hửng. Bộ ảnh tính nổ với tụi nó hả? Thế chắc lưỡi.
Ê chị nằm xuống đi, phòng trường hợp đối đế quá chứ nổ khơi khơi, để nhự tụi nó vô lụm. Anh ta nhìn lại Huỳnh Mai và Như mới nhớ ra cô ta là gái. Tụi nó thấy có chị ở đây thì trời cản tụi nó cũng nhào vô.
Và Thế đâm ra bực mình ngang với bộ bà ba chật bó của Huỳnh Mai. Dáng điệu nằm co của Huỳnh Mai như càng làm nhô thêm một nửa thân dưới. Thế cầu nhau.
Chị nằm liêu nghiêu ở trước mũi như vậy tụi nó dám thấy hết trơn. Huỳnh Mai quay mặt lại.
Vậy còn anh ngồi sổng lưng mà tụi nó không thấy anh à? Thế đáp càng.
Tụi nó thấy tôi thì bất quá ria cho dài trạng chứ còn chị thì khác đa.
Huỳnh Mai miễn cưỡng bò sụp xuống để nằm hẳn ở giữa sạp xuồng. Đúng vào lúc ấy có tiếng bọn tay nói chuyện xì xồ ở gian đồng sậy. Sau một hồi bàn tán, chúng kéo nhau lên một cái gò để có thể quan sát dễ dàng hơn. Thế dạch sậy ngó ra và thấy rõ mấy tên lính gạch mặt đang cười nói chỉ trỏ với nhau như thích chí điều gì. Thế ngóc đầu lên, và quảng kinh khi thấy có một người đàn bà ngồi ủ rũ, sau lái một chiếc xuồng chở đầy ống trứng. Thế hiểu ngay vì sao bọn này có vẻ hễ hả như thế. Anh dội thụp xuống và khẽ gọi Huỳnh Mai.
Ý trời ơi, tụi nó bắt được một người đàn bà. Huỳnh Mai ngóc lên ngó quanh.
Đâu, đâu? Thế quát khẽ.
Nằm xuống đi bà, tụi nó thấy á, vô lụm chỉ luôn á, thì xuống lắm.
Quỳnh Mai phải nằm xuống nhưng còn ráng cằn nhằn.
Người ta coi một chút không được sao? Thế cười mũi.
Ngủ lắm chắc.
Rồi anh ta ngẩng lên để nhìn ra phía đó. Anh ta thấy có tất cả bốn tên gạch mặt và người đàn bà bị bắt vẫn ngồi yên dưới xuồng.
Chợt hai tên xách súng lội xuống mé nước để leo lên xuồng ngồi, và một trong hai tên này ra lệnh, vừa bằng một thứ tiếng Việt lập bập, vừa bằng cách chỉ trỏ ra dấu, cho người đàn bà bơi đi. Hai tên còn lại ở trên gò đứng nhìn theo một hồi, rồi kéo nhau đi về hướng khác. Ban đầu, thế tưởng đầu hai tên trên xuồng bắt người đàn bà đưa chúng vào trong xóm. Nhưng không, chiếc xuồng lại nhắm vào đường nước ăn thông vào đồng sậy mà tiến tới. Thế rồi hụp xuống và hớt hải bảo Quỳnh Mai.
Có hai thằng đang bắt người đàn bà bơi xuồng vô phía tụi mình đó.
Quỳnh Mai không dám nhõm lên nữa và chỉ hỏi.
Rồi mình tính sao đây? Thế nắm chặt lấy khẩu súng.
Chắc tụi nó ở vòng ngoài đông lắm, và phải chi có hai thằng đó thì chẳng sao. Tôi chờ cho hai đứa đó vô sâu trong này quất cho mấy phát là xong. Nhưng để coi, nếu đấu đế quá thì đành phải liều mạng.
Nhưng sao tụi nó dám vô đấy? Thế ngập ngừng.
Chắc hai đứa nó đem người đàn bà vô trong đám sậy cho khuất một chút.
Quỳnh Mai không khỏi tò mò nhõm lên vạch sậy ngó ra.
Ủa, người đàn bà cũng trọng tuổi mà. Thế chắc lưỡi.
Chị làm ơn nằm xuống đi, nhiều khi bà già móng khu đế, tụi nó cũng chẳng tha nữa là người đàn bà này.
Quỳnh Mai lại hỏi.
Nhưng tụi nó sợ gì mà phải lưỡi vô trong này?
Coi, tụi nó cũng phải sợ mấy sếp của tụi nó chứ. Chắc hai thằng kia bỏ đi vì không có tán thành vụ này.
Mấy loạt súng nổ tưới vào đám sậy khiến thế phải ngọt xuống. Quỳnh Mai vội hỏi.
Sao coi bộ gần quá vậy anh?
Thế phải rời lái xuồng để nấp xuống khoang ngay dưới chân của Huỳnh Mai.
Anh nhắm mình ở đây được không? Sao tôi nghe tiếng dầm bơi lạc sạc tới hoài vậy?
Hai thằng đó bắn quảng để dọn đường đó mà.
Thế nắm lấy chân cô lắc mạnh để bảo im. Chiếc xuồng của hai tên kia như đậu lại vì không nghe tiếng khua động nữa. Thế nhõm đầu lên quan sát, đúng như anh ta dự đoán. Hai tên gạch mặt bắt người đàn bà đậu xuồng lại, và chúng đang ngó quanh như để xem lại một lần chót có gì khả nghi không. Thế ngồi hẳn dậy cất mũi súng lên định nhắm bắn, nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh ta lại nhìn Huỳnh Mai thở dài, đoạn hạ súng xuống. Huỳnh Mai như bị cục hứng, ngồi hẳn dậy, hỏi nhỏ Thế.
Sao vậy hả? Có tiếng súng nổ vang rền, bây giờ anh có bắn vài phát ở thuốc trong này thì đâu có ai phân biệt đâu là đâu được. Thế rầu rĩ ngó xuống khẩu súng, khẽ lắc đầu, Quỳnh Mai nóng nảy hỏi thêm. Vậy anh để hai thằng cục nhà trái đó hãm hại người đàn bà đó sao? Thế nhìn lại cô ta, ánh mắt dịu hẳn xuống.
Tôi có nổ thì chắc chỉ là kịp hạ một thằng, còn thằng kia sẽ nhảy trốn liền. Như đường sậy dày bịch dày bắn đuổi theo, đó là một chuyện vô ích, mà nó dông đi là nó sẽ báo động tùm lum, và tới chừng đó thì tụi nó sẽ xúm lại đây, để dậm cùi trô ra bọn mình. Tôi thì chẳng sao, chứ chị chắc tụi nó không có giết chị liền đâu, còn người đàn bà kia chắc cũng không khỏi thoát chết.
Huỳnh Mai liếc chừng về phía xuồng của người đàn bà ấy, rồi cúi đầu thở dài.
Thế rầu rĩ nói thêm.
Bây giờ tôi ở yên thì chị không sao, mà người đàn bà kia bất quá chỉ qua một cơn kinh hãi, chứ sau đó tụi nó cũng chẳng giết chóc làm gì.
Quỳnh Mai đành than thở.
Coi vậy mà kẹt quá ha, phải tôi có súng trong tay, chắc tôi đã nóng mũi nổ càng rồi. Thế mỉm cười đồ lượng.
Đàn bà với nhau thì dễ xúc động lắm.
Sau đó như được yên tâm, Thế và Huỳnh Mai sánh vai nhau để tò mò vạch sậy nhìn lén ra chiếc xuồng của người đàn bà. Hai tên gạch mặt cởi phăng quần áo ra để gọn trước mũi xuồng cùng với súng ống. Chúng chỉ còn mặc có chiếc xì liếp. Huỳnh Mai thắc mắc ngang.
chiếc xuồng như vậy và tứ bề là nước nồi với sậy kèn thì tụi nó là làm sao? Thế thản nhiên lắc đầu và như quên bẵng là mình đang nói chuyện với một cô gái.
Ừ, tôi cũng đang lấy làm lạ, chiếc xuồng lại chở đầy ống trúng đặc lương.
Hai tên trên xuồng líu lo bàn tán một hồi, đoạn như tìm ra một giải pháp hay, chúng hè nhau ôm mấy ống trúng liền xuống đường nước. Người đàn bà ngồi sau lái rung lập cập, chợt hiểu ra ý định dọn dẹp của hai tên kia. Và khi hai ba chiếc ống trúng cuối cùng còn sót, bà ta mọp người xuống, vừa khóc lại vừa van xin. Hai tên kia cười ngất, cúi xuống liền nhanh mấy cái ống còn sót lại đó. Xong một tên bập bẹ tiếng Việt nói với người đàn bà.
Ông lớn thương, không sao mà.
Người đàn bà còn co rúm lại. Tên vừa nói, bỗng níu mấy đọt sậy để đứng thẳng người lên, ngó quanh rồi dõng dạc lên tiếng ngay.
Đứa nào nó đó, lại đây, bao thấy một đứa, hai đứa, ba đứa, không lại bắn chết.
Thế và Huỳnh Mai vội thụp xuống nằm mọp xuống sạp xuồng và vì quá hấp tấp, lại cùng nằm một chiều, nên thấy gần như ôm ghì lấy Huỳnh Mai. Hai người cùng hoảng vía, nên không ai chú ý gì khác, Huỳnh Mai thì thầm.
Ô, tụi nó thấy.
Thế bóp mạnh vào vai Huỳnh Mai, để bảo cô ta im tiếng, nhưng một lúc sau không thấy gì lạ, Huỳnh Mai lại hỏi nhỏ.
Nó kêu tụi mình ra mà anh.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 15 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.